Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài chìa khóa của chức vụ. Bài học hôm nay có tên là Phẩm chất cần có của một lãnh đạo. Không thể nào chỉ trong một bài học mà chúng ta có thể nói hết mọi phẩm chất cần có của một lãnh đạo được. Nên trong bài học này, tôi chỉ muốn tập trung vào một số phẩm chất mà tôi cho là quan trọng nhất của một lãnh đạo mà thôi. Nhân tiện thì tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành lãnh đạo, để dẫn dắt mọi người đến với Chúa. Đó là trách nhiệm của mọi tín hữu. Nên đừng nghĩ rằng đó không phải là công việc của tôi. Đại sứ là những người lãnh đạo. Anh chị em được kêu gọi để trở thành đại sứ của Đấng Christ. Nên anh chị em là một lãnh đạo và Đức Chúa Trời muốn gia tăng ảnh hưởng của anh chị em. Ngài muốn cất nhắc anh chị em. Việc được cất nhắc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một danh hiệu cao quý hơn. Việc được cất nhắc có thể đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có một danh hiệu cao quý hơn, nhưng không dừng lại ở đó. Việc được cất nhắc cho chúng ta một vị trí để có thể đem đến nhiều ảnh hưởng hơn và để phục vụ nhiều hơn. Bây giờ chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về những phẩm chất cần có của một lãnh đạo. Châm ngôn số 1 câu số 7 nói rằng, kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức. Châm ngôn chương 9 câu số 10 nói rằng, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Nên phẩm chất đầu tiên mà một lãnh đạo cần có đó là kính sợ Chúa. Một lãnh đạo kính sợ Chúa là một lãnh đạo mà Đức Chúa Trời có thể tin tưởng và cất nhắc. Điều sách Châm ngôn đang nói ở đây, đó là nếu một người không có sự kính sợ Chúa, thì người đó sẽ không có tri thức hay là sự khôn ngoan thật. Cho dù chúng ta có tất cả những thông tin trên thế giới này đi nữa, nhưng nếu chúng ta không có sự kính sợ Chúa, thì đó chẳng qua cũng chỉ là tri thức và sự khôn ngoan của con người là những điều có giới hạn mà thôi. Nên nếu muốn có phẩm chất của một lãnh đạo, thì trước tiên anh chị em cần phải có sự kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa không phải là kiểu, tôi sợ Chúa vì nếu tôi làm điều gì sai thì Ngài sẽ phạt tôi. Xin hãy lắng nghe, nếu Chúa muốn phạt anh chị em, thì Ngài đã phạt anh chị em và anh chị em đã biến mất rồi. Chúng ta không có một Đức Chúa Trời luôn tìm cách hành phạt chúng ta. Ngài thực sự là một người cha tốt lành của chúng ta. Nếu đã là cha mẹ, thì anh chị em sẽ hiểu điều đó. Vì không phải lúc nào anh chị em cũng chăm chăm vào những điều mà con mình làm sai, đúng không ạ? Đúng là có những lúc chúng làm sai, nhưng anh chị em sẽ không cứ suốt ngày chăm chăm vào đó. Kiểu, hôm nay mày lại làm sai điều gì nữa rồi, để tao dạy cho mày một bài học. Không, Ngài là cha yêu thương của chúng ta. Nếu Ngài có sửa sai chúng ta, thì Ngài cũng sẽ làm điều đó trong tình yêu thương. Sự kính sợ Chúa không phải là tôi sợ Chúa vì Ngài hung dữ hoặc là vì Ngài là một Đức Chúa Trời khắc nghiệt và đáng sợ. Sự kính sợ Chúa là biết rằng Đức Chúa Trời là có thật và đường lối của Ngài là đúng đắn. Nếu tôi sống theo những gì Ngài nói thì tôi sẽ nhận được ích lợi. Nếu tôi không sống theo những gì Ngài nói thì tôi sẽ nhận lấy hậu quả. Không phải vì Ngài có tư thù gì với chúng ta, mà là vì chúng ta đang sống trong một thế giới được chi phối bởi luật nhân quả. Khi chúng ta gieo trong thánh linh, chúng ta sẽ gặt lấy sự sống. Khi chúng ta gieo trong xác thịt, chúng ta sẽ gặt lấy sự hư hoại. Chúa không làm tất cả những điều đó, mà chính những quyết định của chúng ta sẽ đem đến phước hạnh hoặc là sự rủa xả cho cuộc sống của chúng ta. Tri thức về Chúa vượt xa tất cả những gì chúng ta có thể hiểu được. Khi tiên tri Ê-sai gặp Chúa, ông đã phải thốt lên rằng, ôi, tôi là người có môi ô uế. Ông là người đã nói ra lời của Đức Chúa Trời. Ông là người đã đem đến sự công chính. Ông là người đã có một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Nhưng ông vẫn nói, khốn cho tôi chết mất vì tôi là người có môi ô uế. Nói cách khác, khi ông thấy được một chút về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, thì ông đã phải thốt lên, wow. Nên nếu không cẩn thận, thì chúng ta có thể sẽ trở thành người xem thường và không nhận ra Đức Chúa Trời là ai. Ngài là Đức Chúa Trời, đấng đã tạo ra tất cả những gì mà chúng ta thấy được. Mọi điều mà chúng ta thấy được trên thế giới này đều được lời quyền năng của Đức Chúa Trời tạo ra và nâng đỡ. Ngài là một Đức Chúa Trời tuyệt vời, chứ không phải là một vị thần nhỏ bé nào đó. Đúng, chúng ta cần phải đến với Ngài như một người cha, nhưng không phải theo kiểu xem thường. Chúng ta cần phải tôn kính Ngài vì Ngài là một Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính, đáng kinh ngạc, đấng đã kêu gọi chúng ta đến thông công với Ngài. Sự kính sợ Chúa nói rằng không có sự khôn ngoan, hiểu biết hay cố vấn nào cho bằng Ngài. Cho dù người ta có khôn ngoan đến đâu đi nữa, nhưng nếu điều họ nói trái ngược với những gì Ngài nói, thì điều họ nói là sai. Sự kính sợ Chúa biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng, nên tôi không giấu Ngài bất cứ điều gì và tôi cũng không sống hai cuộc đời trước mặt và sau lưng mọi người, bởi vì tôi biết rằng mình có một khán giả và Ngài là Đức Chúa Trời đấng nhìn thấy mọi sự. Không phải là vì sợ nên tôi tránh xa sự hiện diện của Ngài, nhưng vì có một cảm giác tôn kính ở trong tôi, biết rằng đó là Đức Chúa Trời và đó là một đặc ân khi được đến gần Ngài và được gọi Ngài là Cha. Ngài là vua của các vua, chúa của các chúa, nhưng tôi vẫn có thể được gọi Ngài là Cha. Sự kính sợ Chúa khiến chúng ta đưa ra những quyết định đẹp lòng Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy, chứ không phải bởi vì những gánh nặng của luật pháp hay là nỗi sợ của việc bị trừng phạt. Đó không phải là một cuộc sống sợ hãi, nơi chúng ta chỉ dám bước đi một cách rụt rè e ngại, nhưng đó là cảm giác rằng Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta không thể hiểu hết đường lối của Ngài. Nói cách khác, chúng ta có thể tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết hết về Ngài, bởi vì có quá nhiều điều về Ngài và chúng ta không thể nào biết hết được. Nên khi anh chị em đến với lời Chúa, anh chị em hãy ý thức rằng đó không phải là điều gì đó ngẫu nhiên hay là lời của con người, mà đó là lời của Đức Chúa Trời toàn năng. Khi anh chị em cầu nguyện, thì cũng hãy ý thức rằng đó không phải là những lời lặp đi lặp lại với một thần nào đó không quan tâm gì đến chúng ta. Không, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và chúng ta có đặc ân được cầu nguyện, được giao tiếp với Ngài và nhận được sự hướng dẫn từ nơi Ngài. Nên sự kính sợ Chúa là điều rất cần thiết, bởi vì nếu không có sự kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ chỉ sống như cách mà những người không có Chúa sống. Chúng ta chỉ sống dựa trên những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta cảm nhận từ các giác quan tự nhiên của mình. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta các giác quan tự nhiên, chẳng hạn như là nhìn, nghe, nếm, chạm. Nhưng Ngài không định để chúng ta sống cuộc sống của mình dựa trên những giác quan tự nhiên đó. Ngài muốn chúng ta sống cuộc sống của mình dựa trên Ngài, dựa trên lời Ngài, dựa trên sự hướng dẫn của Ngài, dựa trên Thánh Linh của Ngài. Những điều tạm thời không phải là kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng ta. Chỉ có những điều đời đời, tức là lời đời đời của Ngài, mới là điều mà chúng ta nên sống theo. Và đó là những lời mạnh mẽ đến mức nó có thể làm cho những điều tạm thời biến đổi. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã sai con một của Ngài đến để chúng ta có thể có được sự sống đời đời, không chỉ ở trên thiên đàng mà còn ở đây, trên đất này nữa. Sự kính sợ Chúa khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng biết ơn. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta không xứng đáng với bất cứ điều gì, nhưng bởi vì Ngài tốt lành, nhân từ và thương xót, nên chúng ta mới có thể trở thành người dự phần vào sự sống đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa cần phải là điều định hướng cho những suy nghĩ của chúng ta. Nếu không có sự kính sợ Chúa, những suy nghĩ của chúng ta có thể đi theo bất cứ hướng nào, miệng của chúng ta có thể nói ra bất cứ điều gì. Chúng ta có thể giả vờ là một ai đó trước mặt mọi người và người ta kiểu là wow, anh ta thật là yêu mến Chúa. Nhưng đằng sau hậu trường, chúng ta lại dâm dục và dối trá. Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả những điều đó. Nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ không cho phép mình nói hoặc là làm những điều xấu xa và ô uế. Thay vào đó, chúng ta sẽ làm những điều đúng đắn. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta có một cảm giác kính sợ và không muốn làm buồn lòng Chúa Thánh Linh đang ở trong mình. Bởi vì chúng ta phụ thuộc vào Ngài, vì chúng ta nhận ra rằng nếu Chúa không ở cùng, thì chúng ta chẳng làm được gì cả. Nếu Chúa không đứng về phía chúng ta, thì bất cứ điều gì đến tấn công chúng ta cũng sẽ đánh hạ được chúng ta. Sự kính sợ Chúa không phải là nỗi sợ của một đứa trẻ bị ngược đãi bởi một người cha khắc nghiệt, mà là một sự kính sợ đến từ sự hiểu biết về sự vĩ đại của đấng mà chúng ta đang phục vụ, rằng các đường lối của Ngài và từng lời Ngài phán ra đều đúng đắn. Khi chúng ta sống theo sự hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ không còn sống theo cảm xúc của mình nữa, bởi vì cảm xúc có thể đánh lừa chúng ta. Tất nhiên, con người của chúng ta có cảm xúc, nhưng chúng ta không được định để sống theo cảm xúc, vì những gì chúng ta cảm thấy không phải lúc nào cũng giống với những gì lời Chúa phán. Nên vì tôi chọn sự kính sợ Chúa, nên tôi sẽ làm theo những gì Chúa phán, chứ không phải theo cảm xúc của tôi. Sự kính sợ Chúa khiến anh chị em bước đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan này vượt xa mọi sự khôn ngoan của con người. Anh chị em muốn sống cuộc sống thành công? Anh chị em muốn trở thành một lãnh đạo xuất sắc? Hãy xin Chúa dạy anh chị em sự kính sợ Chúa. Bởi vì khi có sự kính sợ Chúa, anh chị em sẽ bước đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Ngài sẽ bày tỏ cho những ai kính sợ Ngài. Điều đó thật là tuyệt vời đúng không ạ? Tôi thích điều đó. Chúa nói rằng ta có một số bí mật và ta muốn tiết lộ chúng cho những người kính sợ ta. Nên sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tri thức và sự khôn ngoan. Nên nếu anh chị em muốn trở thành người lãnh đạo, trở thành người ảnh hưởng và đem đến tác động cho vương quốc của Đức Chúa Trời, nếu anh chị em muốn sống một cuộc đời đáng sống, thì hãy bắt đầu bằng sự kính sợ Chúa và xin Ngài dạy anh chị em kính sợ Ngài. Sách Châm Ngôn nói rất là nhiều về những lợi ích và những phước hạnh của việc kính sợ Chúa và cả hậu quả của việc không kính sợ Chúa. Ê-sai 33 nói rằng sự bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngươi. Nói cách khác, khi anh chị em có sự kính sợ Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu ban cho anh chị em tri thức và sự khôn ngoan để giúp anh chị em đứng vững vàng trước những khủng hoảng. Bởi vì anh chị em đã chọn sự kính sợ Chúa, nên anh chị em sẽ đứng vững vàng. Tại sao ạ? Bởi vì Đức Chúa Trời đã dạy anh chị em cách bước đi trong sự tri thức và sự khôn ngoan của Ngài. Nên sự kính sợ Chúa cần phải là điều anh chị em lựa chọn, là điều mà anh chị em cầu xin Chúa dạy cho mình. Phẩm chất thứ hai của một lãnh đạo, đó là họ cần phải là người đi theo. Tôi nói với các con của tôi, nếu các con muốn trở thành một lãnh đạo vĩ đại, thì các con cần phải học cách trở thành một người đi theo vĩ đại. Tôi không nói đến việc đi theo xu hướng hay là những điều mới nhất. Tôi đang nói đến việc đi theo Chúa, đi theo đường lối của Ngài, đi theo lời của Ngài và sự hướng dẫn của Ngài. Chúa Giê-xu nói trong Giăng chương 6 câu 38, vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta mà làm theo ý đấng đã sai ta. Đây là con Đức Chúa Trời, đấng từ ban đầu đã ở cùng Đức Chúa Trời. Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã nói, vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta cũng có ý chí tự do như chúng ta. Dù vậy, Ngài đã không chọn làm theo ý riêng của mình, mà chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh chị em có nghĩ là Ngài cũng có ý riêng không ạ? Ngài có, phải không? Vì nếu không thì Ngài đã không kêu lên 3 lần, không phải ý con mà ý cha được nên. Khi chuẩn bị lên thập tự giá, Ngài nói, cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Dù vậy, không theo ý con mà theo ý cha. Nói cách khác, cha ơi, con yêu cha, nhưng nếu có cách nào đó khác để con người có thể được cứu mà không cần con phải chết, thì xin cha hãy làm cách đó. Đôi khi chúng ta quên rằng Chúa Giê-xu cũng là một con người như chúng ta. Đúng, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là con người như chúng ta. Anh chị em sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết chỉ một chút nữa thôi, lần đầu tiên trong cõi đời đời, anh chị em sẽ bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu khi đó thực sự có ý nói rằng, con không muốn làm điều này, có cách nào khác không cha? Cuối cùng, Chúa Giê-xu đã chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài giáng thế không phải để làm theo ý riêng của Ngài, mà là để làm theo ý muốn của đấng đã sai Ngài đến. Nên nếu anh chị em muốn trở thành một lãnh đạo có ảnh hưởng cho Chúa, thì anh chị em cần phải học cách trở thành một người đi theo. Điều đó có nghĩa là anh chị em phải thường xuyên nói, cha ơi, không phải ý con mà xin ý cha được nên. Anh chị em không chọn làm bất cứ điều gì mà anh chị em hoặc là những người khác muốn làm, mà anh chị em cần phải đến trước mắt Chúa và nói, Chúa ơi, bất cứ điều gì Ngài muốn, thì đó sẽ là những gì mà con sẽ làm. Điều đó có khó không ạ? Khó chứ. Đôi khi làm theo sự hướng dẫn của Chúa rất khó. Nó có đòi hỏi chúng ta phải trả giá không? Có chứ. Nhưng mà nó có đáng giá không ạ? Tất nhiên là có. Môn đồ nghĩa là trông giống như. Chúng ta được định để trông giống như Chúa Giê-xu. Đối với tôi, Ngài là hình mẫu vĩ đại nhất của một lãnh đạo. Tất nhiên, có những người khác cũng là những hình mẫu rất tốt. Nhưng Chúa Giê-xu là hình mẫu tốt nhất về phẩm chất, về quyền năng và đời sống của một lãnh đạo. Và nếu Ngài đã chọn không làm theo ý riêng của mình mà làm theo ý muốn của cha, thì chúng ta phải nên như thế nào ạ? Phẩm chất cần có của một lãnh đạo không chỉ là sự kính sợ Chúa, mà họ cũng cần phải là người đi theo Chúa Giê-xu, ngay cả khi việc đó đòi hỏi họ phải đi ngược lại với những điều bình thường và những điều đem đến ích lợi tốt nhất cho họ. Giăng chương số 8 câu số 25 đến câu số 29 nói rằng, họ hỏi Ngài rằng, vậy Thầy là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp, như ta đã nói với các ngươi từ lúc đầu, ta có nhiều điều để nói và xét đoán về các ngươi, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và ta công bố cho thế gian những gì ta đã nghe nơi Ngài. Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về cha cho họ. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, khi các ngươi treo con người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng ta là đấng hằng hữu, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều cha dạy ta. Đấng đã sai ta vẫn ở với ta, không để ta một mình, vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Hãy nhớ, môn đồ là người trông giống như, và Chúa Giê-xu là hình mẫu cho chúng ta về phẩm chất của một lãnh đạo, nên mục tiêu của chúng ta là phải trở nên giống như Ngài. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất là nhiều thứ thu hút chúng ta, có rất là nhiều điều chúng ta muốn làm để làm hài lòng người khác hoặc là để cho mọi người thích mình. Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thích, không có gì sai với điều đó, trừ khi mong muốn đó lớn hơn mong muốn đẹp lòng Chúa của chúng ta. Phaolô nói, nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ. Anh chị em không thể làm tôi hai chủ, anh chị em hoặc là sẽ đi theo Chúa, hoặc là sẽ đi theo một thần nào đó. Đó có thể là tiền bạc, con người hoặc danh tiếng. Nếu anh chị em muốn trở thành một lãnh đạo ảnh hưởng, một lãnh đạo có phẩm chất giống như Chúa Giê-xu, thì anh chị em phải sẵn sàng nói rằng, mục tiêu của tôi là làm đẹp lòng Ngài, vì nếu Ngài đẹp lòng về tôi, thì điều đó có nghĩa là tôi đang làm đúng những gì tôi phải làm. Và rồi khi gặp Ngài mặt đối mặt, Ngài sẽ nhìn tôi và nói, con đã làm những gì ta yêu cầu con làm, con đã sống đời sống đẹp lòng ta. Tôi muốn nghe những lời đó từ nơi Chúa. Anh chị em có muốn trở thành một lãnh đạo vĩ đại và ảnh hưởng không? Nếu có, thì anh chị em phải có phẩm chất giống như Chúa Giê-xu. Anh chị em phải trở thành một môn đồ bước đi theo Ngài và giống như Ngài. Phẩm chất thứ ba cần phải có của một lãnh đạo, đó là sự khiêm nhường. Ngày nay sự khiêm nhường ít được nói đến, bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự kiêu ngạo được đề cao. Vì cớ sự khiêm nhường ít khi được nói đến như vậy, nên khi được phát hiện thì nó trở nên nổi bật. Philip chương 2 câu 5 đến câu 8 nói rằng, hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jesus đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Chúa Giê-xu không xem Ngài là bình đẳng với Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài thực sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn trở nên không có danh tiếng và mang hình dạng của một đầy tớ. Hãy nhớ, Ngài là vua của các vua, chúa của các chúa. Ngài đã ở đó trong sự sáng tạo, mọi thứ đều được tạo ra bởi Ngài, không có Ngài thì không có gì được tạo nên. Nhưng Ngài đã chấp nhận mang hình dạng của con người. Ngài đến và với sự khiêm nhường, Ngài đã không cố gắng xây dựng danh tiếng cho chính mình. Nếu muốn xây dựng danh tiếng cho chính mình, thì chúng ta sẽ không bắt đầu bằng việc để cho mình được sinh ra như một đầy tớ trong một nơi tồi tàn như là chuồng gia súc, đúng không ạ? Nhưng Ngài đã làm như vậy, Ngài đã đến như một tôi tớ. Làm sao mà chúng ta không khiêm nhường được khi biết rằng Đấng có mọi thẩm quyền, vua của các vua, chúa của các chúa đã chọn để đến với chúng ta trong hình dạng của một con người và tự biến mình thành một tôi tớ. Nên cho dù danh hiệu của chúng ta có là gì đi nữa, thì cũng đừng bao giờ để cho sự kiêu ngạo, đòi hỏi, thô lỗ, không tử tế xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Câu số 8 nói, Ngài đã hiện ra như một người hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Phải có sự khiêm nhường thì Chúa Giê-xu mới có thể hy sinh mạng sống của Ngài như vậy. Đó là sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường không có nghĩa là anh chị em không biết mình là ai trong Đấng Christ. Chúa Giê-xu biết Ngài là ai, Ngài biết Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Mặc dù biết mình là ai như vậy, nhưng Ngài vẫn chọn để đến trong hình dạng của con người, của một người đầy tớ. Nên việc bước đi trong sự khiêm nhường không có nghĩa là anh chị em không biết mình là ai. Kiểu là, ồ, tôi không có ân tứ gì cả, tôi không là ai cả, tôi không xứng đáng. Hãy cẩn thận, vì đó có thể là sự khiêm nhường giả tạo. Trong bài học đầu tiên, chúng ta đã đề cập đến Ê-phê-sô chương số 2 câu số 10. Kinh Thánh nói rằng, vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu. Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta cách có chủ đích, nên chúng ta cần phải vững tin nơi thiết kế của Ngài dành cho cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tự tạo ra chính mình, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối, nhưng chúng ta đã không tự tạo ra chính mình. Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta, Ngài đã thiết kế ra chúng ta, nên chúng ta có thể vững tin nơi Đức Chúa Trời, rằng là những ngày của tôi đã được viết ra trong sách của Ngài, và chúng rất tốt đẹp. Tại sao ạ? Bởi vì Ngài đã viết ra chúng. Nên sự khiêm nhường không phải là cứ nói với mình, ồ tôi chẳng là ai cả, tôi chỉ là một con sâu, tôi chỉ là một tội nhân. Đúng, anh chị em đã từng là một tội nhân và không ra gì cả. Nhưng bây giờ anh chị em đã được cứu rỗi bởi ân điển. Bây giờ Đức Chúa Trời gọi anh em là sự công chính của Ngài trong Đấng Christ. Đó là danh tính thật của anh chị em. Anh chị em phải biết điều đó. Thật ra, sự khiêm nhường thật là tin và hành động theo những gì Đức Chúa Trời đã nói về anh chị em, chứ không phải những gì cha mẹ, thầy cô, ai đó hay thậm chí là chính anh chị em nói về mình. Sự khiêm nhường nói rằng, tôi hạ mình xuống một vị trí thấp hơn để Chúa có một vị trí cao hơn. Điều đó không có nghĩa là anh chị em không biết mình là ai, không có nghĩa là anh chị em không biết thẩm quyền mà anh chị em có trong Chúa Giê-xu Christ là gì. Anh chị em vừa có thể khiêm nhường, vừa mạnh mẽ trong đức tin cùng lúc. Chúa Giêsu khiêm nhường, nhưng Ngài có mạnh mẽ trong đức tin không? Có. Xã hội của chúng ta có thể xem khiêm nhường là yếu đuối và nghĩ rằng họ có thể dễ dàng chà đạp lên những người khiêm nhường. Nhưng không, sự khiêm nhường là một phẩm chất quý giá. Sự khiêm nhường nói rằng tôi không tự nâng mình lên. Nếu chính Chúa Giêsu đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, thì tôi là ai mà lại không trở nên giống như Ngài? Châm ngôn 16 câu số 18 nói rằng sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Nên nếu anh chị em thấy ai đó đang có sự kiêu ngạo, thì hãy cẩn thận bởi vì họ sắp bị hủy diệt. Tôi không thích phải nói điều này, nhưng mà tất cả chúng ta đều có sự kiêu ngạo trong mình. Trước đây tôi đã rất kiêu ngạo, giờ thì ít hơn và tôi vẫn đang trong quá trình hướng đến mục tiêu là sẽ không còn sự kiêu ngạo trong mình nữa. Mỗi khi tôi nghĩ là mình đã thoát khỏi sự kiêu ngạo rồi, thì ngay lúc đó sự thử nghiệm lại đến với tấm lòng của tôi. Nên tôi phải nói với Chúa, Chúa ơi, có sự kiêu ngạo ở đây. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã cho con thấy được điều đó. Con không muốn điều đó ở trong con. Xin Chúa tha thứ cho con. Con nhận lấy sự tha thứ từ nơi Ngài và con khiêm nhường trước Ngài. Nhưng không phải ai cũng có tấm lòng ăn năn như vậy. Họ vẫn tiếp tục giữ sự kiêu ngạo đó trong lòng và nói rằng tôi sẽ vẫn làm theo quyết định của tôi. Tôi không quan tâm đến việc Chúa nói gì. Chúng ta có thể không nói như vậy, nhưng đâu đó chúng ta có thể sống như vậy. Sự kiêu ngạo của chúng ta chống lại Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Kinh Thánh nói rằng sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt. Tôi không muốn cuộc sống của mình bị hủy diệt. Nên một dấu hiệu lớn cho thấy rằng đang có một sự hủy diệt đến với anh chị em. Đó là khi anh chị em liên tục kiêu ngạo và kiêu ngạo. Nếu anh chị em đang có sự kiêu ngạo đó, thì hãy sắp mình trước Chúa và nói Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con. Con không muốn trở thành một người kiêu ngạo. Con muốn trở thành một người khiêm nhường. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Thật đẹp lòng Chúa khi chúng ta thành thật về các bước đi của mình và xin Ngài thay đổi chúng ta. Luca chương số 14 câu số 8 đến câu số 11 cho chúng ta biết về việc đôi khi sự kiêu ngạo có thể diễn ra cách rất tinh vi. Tôi thấy có một điều thú vị, đó là khi chúng ta nói Chúa Thánh Linh ơi, nếu có bất cứ điều gì như vậy trong con, xin hãy cho con thấy. Thì lúc đó Ngài sẽ cho anh chị em thấy những điều đó. Tại sao ạ? Bởi vì Ngài muốn anh chị em có được điều tốt nhất. Nếu anh chị em thấy được có điều gì đó mà anh chị em cần phải sửa chữa, thì anh chị em sẽ kiểu, có một điều khác mà tôi cần phải loại bỏ để tôi có thể chạy cuộc đua của mình mà không bị cản trở. Sự kiêu ngạo là một sự cản trở rất lớn. Tôi đã thấy một số người rất giỏi nhưng không thể hoàn tất cuộc đua của họ bởi vì họ đã để cho sự kiêu ngạo cản đường. Đức Chúa Trời không thể cất nhắc họ khi sự kiêu ngạo có ở đó. Thực tế, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo. Không cần kẻ thù, chỉ cần Chúa chống lại anh chị em thì anh chị em sẽ chẳng đi đến đâu cả. Trong Luca chương số 14 câu số 8 đến câu số 11, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng sự kiêu ngạo có thể rất tinh vi. Ngài nói rằng, khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi, hãy nhường chỗ cho người này ngồi. Lúc ấy ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi, bạn ơi, xin mời lên ngồi chỗ cao hơn, thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt người ngồi cùng bàn với mình. Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Sự kiêu ngạo rất tinh vi, nó có thể lén lút đến với chúng ta. Anh chị em biết là mình đang phải đối phó với sự kiêu ngạo khi anh chị em nghĩ rằng tôi xứng đáng với điều gì đó. Câu chuyện này Chúa Giêsu kể về một người đến dự tiệc và họ cảm thấy mình xứng đáng để được ngồi ở phía trên cùng với những khách mời danh dự, nên họ cứ đi lên đó. Nhưng người hướng dẫn đến và nói, tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi cần quý vị ngồi lùi ra phía sau. Trong lòng người đó nghĩ rằng, những người đó có biết tôi là ai không? Họ nên có một vị trí cho tôi. Nếu có sự khiêm nhường thật, thì anh chị em sẽ không mong đợi người khác đối xử với mình theo một cách nào đó. Kiểu là này, tôi đã đến đây, các người không có chỗ ngồi tốt nhất dành cho tôi sao? Chúa Giêsu nói rằng, sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ ngồi ở phía sau, để khi những người tổ chức chương trình nhìn thấy chúng ta, họ sẽ kiểu, hãy mời người đó lên ngồi chỗ danh dự. Nhưng một người tự tôn, muốn trở thành người ngon nhất, sẽ bực mình khi không có chỗ đặc biệt dành cho mình. Đó có phải là sự kiêu ngạo không ạ? Ồ, tôi xứng đáng có được chỗ đó. Ồ, tại sao tên của họ lại được nhắc đến mà không phải là tên của tôi? Đó là những sự kiêu ngạo rất tinh vi. Tại sao chúng ta không vui mừng khi tên của người khác được nhắc đến? Tại sao chúng ta không vui mừng khi thấy ai đó nhận được những điều mà chúng ta đã cầu xin Chúa cho mình? Anh chị em có ngợi khen Chúa vì cớ họ không? Ôi Chúa ơi, con rất là vui mừng vì họ đã nhận được phước hạnh từ nơi Ngài. Anh chị em có làm như vậy không? Hay là anh chị em sẽ kiểu là, Chúa ơi, con đã cầu nguyện kiên ăn khóc lóc cho điều đó trong suốt nhiều năm, vậy mà họ lại nhận được điều đó còn con thì không? Tại sao họ lại nhận được điều đó còn con thì lại không nhận được gì cả? Hoặc là tại sao họ lười biếng như vậy mà lại được cất nhắc, trong khi con đã phải làm việc chăm chỉ suốt nhiều giờ mà chẳng thấy mình được cất nhắc gì cả? Sự kiêu ngạo rất tinh vi phải không ạ? Khi chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng có được điều gì đó, thì đó là kiêu ngạo. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu giao cho anh chị em càng nhiều việc hơn, thì anh chị em càng phải cảnh giác, bởi vì anh chị em có thể bắt đầu mong đợi điều gì đó. Một trong những điều tôi đang cố gắng kỷ luật bản thân, đó là không cố gắng tỏ ra khiêm nhường trước mặt mọi người, trong khi mình lại không thực sự như vậy. Bởi vì tôi biết Chúa nhìn thấy, và đó là điều kinh tởm đối với Chúa. Nên khi đến một nơi nào đó, tôi sẽ đến đó với tấm lòng của một tôi tớ. Nếu mọi người ở đó đang xếp ghế, thì tôi không quan tâm liệu lúc đó tôi có phải là diễn giả khách mời hay không. Nếu tôi có thể giúp, tôi sẽ giúp. Thường thì họ sẽ nói rằng là, ô không không, mục sư không cần phải làm như vậy. Nếu anh chị em cần, thì tôi sẽ vui hơn khi làm gì đó thay vì chỉ đứng xem mọi người làm. Tại sao? Vì tôi có tay, có chân, tôi có thể nhấc một chiếc ghế và di chuyển nó. Tôi đã học để làm điều đó, vì nếu không, tôi có thể rơi vào chỗ nghĩ rằng tôi đến đó để được mọi người phục vụ. Chúa Giêsu đã không đến để được phục vụ, nên tôi phải đảm bảo là tôi cũng không đến để được phục vụ. Đó là ý thức mà Chúa Giêsu muốn chúng ta có. Sự kiêu ngạo nói rằng mọi người cần phải phục vụ tôi. Sự khiêm nhường nói rằng tôi ở đây để phục vụ mọi người. Anh chị em có thể tưởng tượng được thân thể của Đấng Christ sẽ trông như thế nào nếu tất cả chúng ta đều đến để phục vụ người khác trong sự khiêm nhường thay vì để được phục vụ không? Lúc đó chắc chắn sẽ không có ai bước qua cánh cửa để ra về. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì mọi người sẽ nói với nhau rằng là không, anh đi trước đi. Không, em đi trước đi. Không, anh hãy đi trước đi. Không, em hãy đi trước đi. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải kỷ luật bản thân vì đó không phải là điều tự nhiên mà chúng ta muốn làm. Hãy nhớ là sự khiêm nhường nói rằng tôi đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Tôi không tìm kiếm chỗ ngồi tốt nhất, tôi không tìm kiếm điều tốt nhất cho mình. Không. Hãy luôn có ý thức rằng tôi có thể làm gì để trở thành phước hạnh cho những người ở đây không? Khi họ mời anh chị em tiến về phía trước, lúc đó anh chị em sẽ ngợi khen Chúa vì đó thật là một vinh dự đúng không ạ? Khi nói về điều này thì có lẽ với người lạ hoặc là ở trong hội thánh, chúng ta có xu hướng dễ làm điều đó hơn là trong gia đình của mình phải không? Chúng ta đang đối xử với các thành viên trong gia đình của mình như thế nào? Chúng ta có đối xử tốt với vợ hoặc là chồng hoặc là con cái của mình như với người ngoài không? Bởi vì có thể lắm chúng ta đối xử rất tốt với người ngoài, nhưng khi về đến nhà thì chúng ta kiểu là tự lấy đi, tôi mệt rồi. Tôi đã chăm sóc mọi người, em không thấy tôi mệt à? Phải không ạ? Tôi không nói rằng là chúng ta không cần phải nghỉ ngơi, nhưng mà tôi đang muốn nói đến thái độ khi chúng ta nói rằng hôm nay là sinh nhật của tôi xứng đáng được ai đó làm điều gì đó cho mình. Tôi xứng đáng được tặng quà, tôi xứng đáng được quan tâm. Đó là gì ạ? Đó có phải là sự kiêu ngạo không ạ? Được rồi, bây giờ trong Cô-rinh-tô nhất chương số 15, câu số 9 đến câu số 10, sứ đồ Phao-lô nói: Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác. Nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Đây là sứ đồ vĩ đại Phao-lô, nhưng ông vẫn nhận mình là người hèn mọn nhất trong số các sứ đồ. Ông nói, tôi đã bắt bớ hội thánh trong khi họ đang cố gắng xây dựng hội thánh. Nếu anh chị em biết được tôi là người như thế nào, thì anh chị em sẽ thấy là tôi không xứng đáng để trở thành một sứ đồ. Nhưng tôi được như ngày hôm nay là vì cớ ân điển của Đức Chúa Trời. Nên rõ ràng là cho dù hôm nay chúng ta đã là ai đó rồi, hay là chúng ta đã có danh hiệu gì đó rồi, thì tất cả những gì chúng ta có đó cũng đều là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Điều đó đưa chúng ta trở lại với thực tế rằng chúng ta là những người được Đức Chúa Trời thiết kế một cách rất riêng biệt. Khi ý thức được điều đó rồi, thì anh chị em sẽ nhận ra rằng tất cả những gì tôi có đều đến từ Ngài. Vì nếu Ngài không làm việc trong tôi, thì tôi sẽ chẳng là ai để người ta biết đến cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được đều là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi xứng đáng có được điều gì đó. Vì chính sự nhân từ và ân điển của Đức Chúa Trời mới khiến chúng ta có thể làm được những gì mà chúng ta đã làm. Khi anh chị em nhận ra điều đó, thì anh chị em sẽ không còn cảm thấy ghen tị nữa. Tại sao tôi phải ghen tị với ân điển của Đức Chúa Trời trong người khác? Tại sao tôi phải cạnh tranh với họ, trong khi đó là ân điển của Đức Chúa Trời đang hoạt động trong họ? Nếu thực sự là một lãnh đạo của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thích nhìn thấy ân điển của Ngài hoạt động trong mọi người. Chúng ta sẽ không cảm thấy bị đe dọa bởi người khác. Thay vào đó, chúng ta cảm thấy rất vui mừng vì người khác cũng được ơn của Chúa. Kiểu là, tôi muốn ân điển của Đức Chúa Trời hoạt động trong tôi, nhưng mà tôi muốn ân điển của Chúa hoạt động trong anh chị em nhiều hơn. Bởi vì nếu như các ân điển của Đức Chúa Trời hoạt động hòa hợp với nhau, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả cộng đồng, cả đất nước sẽ được thay đổi, phải không ạ? Nhưng nếu chúng ta có tâm lý sở hữu xuất phát từ sự kiêu ngạo, thì lúc đó chúng ta sẽ kiểu, ồ, tôi muốn được công nhận, nếu anh làm tốt hơn tôi, thì điều đó cho thấy rằng tôi thấp kém hơn anh và tôi không thích điều đó. Anh chị em có nhớ câu chuyện của Saul và David không ạ? Saul yêu David cho đến khi ông nghe người ta nói Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Ông thấy dân chúng ủng hộ và xem trọng David hơn ông. Kết quả là ông không còn yêu David như xưa nữa. Và từ ngày đó trở đi, Saul tiến hành truy sát David. Ngày nay, cũng có những người được ơn của Đức Chúa Trời, nhưng lại bị gạt ra bởi những người cảm thấy bị đe dọa như vậy, trong khi đáng lẽ họ phải hỗ trợ cho những người đó để công việc của Chúa có thể được phát triển. Và nếu anh chị em là người bị loại ra đó, thì đừng nản lòng vì một ngày nào đó, hoặc là Chúa sẽ thay đổi tấm lòng của người lãnh đạo đó, hoặc là Chúa sẽ thay thế người lãnh đạo đó bằng một người lãnh đạo khác. Nên đừng ghen tị với ân điển của Đức Chúa Trời dành cho người khác. Người khiêm nhường nói rằng, tôi muốn ân điển của Đức Chúa Trời ở trên bạn phát triển. Tôi muốn Đức Chúa Trời sử dụng bạn một cách lớn lao. Nhiều năm trước, tôi đã cam kết với Chúa rằng tôi sẽ không trở thành sau lơ của những David xung quanh tôi. Dù các bạn có tin hay không, thì cũng đã có những lúc tôi cảm thấy bất an và nói với Chúa rằng là Chúa ơi, họ giỏi hơn con rất nhiều trong lĩnh vực đó. Lòng tôi cảm thấy ghen tị với họ, nhưng tôi phải kỷ luật chính mình để có thể biết ơn Chúa vì ân điển mà Ngài đã ban cho họ và quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ cản trở ân điển của Ngài trên họ phát triển. Sự kiêu ngạo sẽ cố gắng giữ không cho ân điển của Đức Chúa Trời trên người khác phát triển. Saul đã bị loại vì sự kiêu ngạo đó. Nếu Saul là một người khiêm nhường, thì khi ông nghe mọi người nói Saul giết hàng ngàn, David giết hàng vạn, ông sẽ nói, ồ, cảm ơn Chúa, tốt quá. Đức Chúa Trời sử dụng David theo cách thậm chí còn lớn hơn cả ta. Nên nếu ta giúp đỡ David, thì David có thể làm cho đất nước này hùng mạnh hơn. Đó là sự khiêm nhường cần có của một lãnh đạo. Người đó sẽ không nói, tôi sẽ đẩy họ ra xa vì nếu để họ ở gần, thì họ sẽ khiến tôi trông có vẻ không đủ tốt. Nhưng người đó sẽ nói, ân điển mà Chúa ban cho bạn thật là tuyệt vời. Tấm lòng của tôi là muốn phục vụ mọi người, nên hãy để tôi đưa bạn lên phía trước, bởi vì bạn làm điều này tốt hơn tôi. Để làm được điều đó thì không đơn giản chút nào, nhưng đó là những gì mà anh chị em cần phải ý thức và nhờ Chúa giúp đỡ cho tấm lòng của mình. Bởi vì đó không phải là điều tự nhiên mà đến, xác thịt của chúng ta luôn muốn tự bảo vệ chính mình, nên anh chị em cần phải kỷ luật bản thân để làm điều đó. Một phẩm chất khác của lãnh đạo, đó là tinh thần của một tôi tớ. Nếu anh chị em muốn trở thành một lãnh đạo giống như Chúa Giê-xu, thì anh chị em phải có tinh thần của một tôi tớ. Trong Timôthê nhất chương số 1, câu số 12, Phao-lô nói rằng, ta cảm tạ đấng ban năng lực cho ta là đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Anh chị em đang ở trong cấp 5 vì anh chị em muốn tăng trưởng trong bước đường theo Chúa của mình. Và đây là cấp học kêu gọi chúng ta theo đuổi kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của mình. Cho dù anh chị em chỉ mới bước đi với Chúa hay đã bước đi với Chúa 40 năm rồi, thì sự kêu gọi của chúng ta luôn là phục vụ. Điều này có thể làm cho nhiều người cảm thấy thất vọng, kiểu là cái gì? Tôi đã hy sinh nhiều như vậy rồi, giờ tôi phải được nâng lên vị trí lãnh đạo để ra lệnh chứ. Vậy mà mục sư bảo tôi phải luôn phục vụ à? Anh chị em ơi, hãy bình tĩnh, hãy vui mừng. Vì Chúa càng cất nhắc anh chị em, thì anh chị em càng phải phục vụ nhiều hơn. Khi con gái của chúng tôi được khoảng 5 hoặc là 6 tuổi, lúc đó chúng tôi đang cùng nhau ở trên xe, thì con bé đột nhiên nói, ba mẹ là mục sư nên ba mẹ sẽ là sếp của rất nhiều người. Con bé rất là phấn khích và tự hào, kiểu là, ồ, con thích những gì đang xảy ra với gia đình của mình. Tôi quay lại và tôi nói, con yêu, con có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là cha mẹ sẽ phải phục vụ rất nhiều người. Cha mẹ phải phục vụ rất rất nhiều người. Nghe thấy điều đó, con bé trông thất vọng, kiểu là, ý bố là gì? Vinh quang và tự hào của việc đó ở đâu? Tôi nói, con yêu, Chúa càng cho con nhiều ảnh hưởng thì con càng phải phục vụ nhiều hơn. Chức danh của con ở trong một tổ chức càng cao thì điều đó đồng nghĩa với việc con càng phải phục vụ nhiều hơn. Điều cuối cùng tôi muốn nói đến về phẩm chất của một lãnh đạo, đó là họ phải trung tín. Trung tín là phẩm chất cần có của một lãnh đạo. Một ngày nọ, Đức Thánh Linh đã cho tôi thấy được định nghĩa của Đức Chúa Trời về sự trung tín từ trong Samuel nhất chương số 2. Trong thời đại của chúng ta, đôi khi người ta gọi một người là trung tín là người đến sớm, về trễ và làm những gì họ được yêu cầu. Nhưng hãy xem định nghĩa của Đức Chúa Trời về sự trung tín là gì. Trong Samuel nhất chương 2, Đức Chúa Trời chống lại Heli vì mặc dù là thầy tế lễ, nhưng ông đã không quản lý gia đình của mình. Nên Ngài nói rằng, ta sẽ loại bỏ Heli và lập nên một thầy tế lễ mới. Câu số 35, Chúa nói rằng, ta sẽ lập nên cho ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Khi đọc thấy điều đó, tôi cảm giác như thể Chúa đang nói với tôi rằng, đây là định nghĩa của ta về một người trung tín, đó là người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Đó không chỉ là một người bận rộn hay là một người có đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì anh chị em có thể đến sớm, về trễ, anh chị em có thể làm việc rất tốt và làm ra những điều rất tuyệt vời. Nhưng nếu anh chị em không ở đúng chỗ, thì trong ngày phán xét, Chúa sẽ không nhìn vào anh chị em và nói, con là đầy tớ trung tín của ta. Mà Ngài sẽ nói, con có đạo đức nghề nghiệp rất tốt, nhưng con chỉ có thể được gọi là đầy tớ trung tín khi con làm những gì ta muốn con làm ở nơi ta dành cho con. Đó là một vấn đề rất lớn trong vương quốc Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu không hiểu điều này, thì trong ngày phán xét, chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi nghe Chúa nói rằng, đây là kế hoạch mà ta dành cho con, còn đây là những gì mà con đã làm. Con đã rất chăm chỉ, nhưng đó không phải là những gì mà ta đã chuẩn bị trước để con làm. Đó là một vấn đề lớn. Trung tín không phải là về đạo đức nghề nghiệp, mà là về việc anh chị em có đang làm những gì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để anh chị em làm theo không. Bởi vì chỉ khi nào anh chị em làm điều đó, thì anh chị em mới có thể được xem là đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời. Nên là một lãnh đạo, anh chị em cần phải tìm cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, để cuối cùng, Ngài có thể nhận xét về anh chị em rằng được lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín của ta. Anh chị em phải quyết định làm những điều đẹp lòng Ngài, ngay cả khi điều đó khác với những gì mọi người nghĩ, ngay cả khi một số người không thích điều đó, ngay cả khi một số người nghĩ rằng điều anh chị em làm là sai. Để cuối cùng, khi đối diện với Chúa, Ngài sẽ nhìn vào anh chị em và nói, con đã làm những điều theo lòng ta và theo ý ta, con đã làm tốt lắm, bây giờ hãy vào dự tiệc với ta. Tất nhiên, sự trung tín có yếu tố đạo đức nghề nghiệp trong đó, nhưng việc anh chị em có đạo đức nghề nghiệp và làm tốt công việc của mình không đồng nghĩa với việc Chúa nhìn nhận đó là sự trung tín. Chúa chỉ xét anh chị em là trung tín khi anh chị em chỉ làm những điều theo lòng và theo ý của Ngài, là những điều mà Ngài bảo anh chị em làm thì anh chị em sẽ làm. Ngài bảo anh chị em không làm thì anh chị em sẽ không làm. Ngài bảo anh chị em đến đó thì anh chị em sẽ đến đó. Bởi vì anh chị em không đến để làm theo ý muốn của riêng mình, mà giống như Chúa Giê-xu, anh chị em đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người trung tín, không cố gắng thực hiện kế hoạch riêng của họ. Nên hãy đến với Chúa và nói, Chúa ơi, bất cứ điều gì Ngài muốn con làm, thì đó là điều mà con sẽ làm. Khi làm như vậy, Ngài sẽ đưa anh chị em vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị để đưa anh chị em vào đất hứa Ngài dành cho anh chị em. Ngài nói, sẽ có rất nhiều kẻ thù ở đó, nhưng đừng lo, vì ta ở cùng con sẽ sống cuộc sống này một cách hoàn hảo, thánh khiết và tuyệt vời. Và dù con vẫn còn một số sự tổn thương, vẫn còn một số tội lỗi, vẫn còn một số ham muốn, nhưng con sẽ sống một cuộc sống không chỉ tác động đến gia đình con, mà còn tác động đến những người xung quanh con và cả cộng đồng của con nữa. Đó là một cuộc đời đáng sống, phải không ạ? Tại sao? Bởi vì anh chị em không còn sống vì chính mình nữa. Anh chị em đã đến như Chúa Giê-xu đã đến để phục vụ và dâng cuộc đời của mình cho bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời muốn. Điều này đưa chúng ta trở về với ý tưởng ban đầu rằng sự cất nhắc đến khi tất cả những gì chúng ta làm đều hướng về Ngài, khi Ngài có trọn tấm lòng của chúng ta và Ngài đủ tin tưởng để giao cho chúng ta điều gì đó. Đấng nhìn thấy trong nơi kín nhiệm sẽ ban thưởng cách công khai. Đức Chúa Trời không nhìn như con người nhìn bề ngoài, mà Ngài nhìn vào bên trong tấm lòng. Ngài đưa ra phán quyết dựa trên những gì Ngài nhìn thấy. Nên điều chúng ta cần phải theo đuổi, đó là theo đuổi để làm đẹp lòng Ngài. Tóm lại, phẩm chất mà một lãnh đạo cần phải có, đó là kính sợ Chúa, làm theo lời Ngài, theo đường lối của Ngài, theo sự hướng dẫn của Ngài. Luôn khiêm nhường, cho dù danh hiệu hay là ảnh hưởng của mình có là gì đi nữa. Nhận ra rằng là lãnh đạo thì phải phục vụ. Và trung tín chỉ làm những gì đẹp lòng Ngài và theo ý Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúa Giêsu ơi, Ngài là đầu của Hội Thánh. Thật là một đặc ân khi chúng con được Ngài kêu gọi để phục vụ. Xin giúp chúng con nhận ra rằng chức vụ không phải là về danh hiệu hoặc vai trò trong Hội Thánh, mà đó là nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho chúng con, là mục đích mà Ngài đã định cho cuộc đời của chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra rằng chúng con đang là đại sứ cho Ngài trên đất này. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đang dạy chúng con biết cách bước đi trong sự khiêm nhường, trong sự hiệp nhất và biết cách vui mừng về ân điển mà Ngài ban cho những người khác để chúng con không ghen tị với nhau, nhưng vui mừng vì nhiệm vụ mà mỗi người chúng con có. Chúa ơi, trong những tuần tới, xin Chúa bày tỏ cho chúng con những điều theo lòng và theo ý của Ngài mà Ngài dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì kế hoạch của Chúa dành cho phần đời còn lại của chúng con. Chúa ơi, bất cứ điều gì trong lòng chúng con mà không thuộc về Chúa, xin Chúa giải phóng chúng con khỏi tất cả những điều đó, để chúng con có thể tự do làm theo kế hoạch mà Ngài đã chuẩn bị cho cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã kêu gọi và ban cho chúng con ân điển để làm bất cứ điều gì mà Ngài đã kêu gọi chúng con làm. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài không sai chúng con đi một mình mà Ngài đi cùng chúng con, nên chúng con có thể vững tin bởi vì Ngài là Chúa của chúng con, Ngài là Đấng vĩ đại, vinh quang, quyền năng và là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã và đang xây dựng Hội Thánh của Ngài. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con hạ mình trước Ngài. Chúng con tuyên bố rằng ngoài Ngài ra, chúng con không có thần nào khác. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất của chúng con. Amen.